Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 5 năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Thành Tâm. Thành tâm tu luyện cảm an yên, khai trí minh tâm tự cảm hiền. Duyên đạo tình đời chung một mối, hành thông tự đạt giải phong huyền. Rồi bây giờ cái đề tài mà Thành tâm đó, các bạn có gì nói không? Tại sao có cái đề tài thành tâm này? Nó có quan trọng không? Các bạn có gì nói không? Thành tâm là sao? Tại sao cái đặt ra vấn đề thành tâm?
Người Thanh xin phép có ý kiến anh bảo.
Dạ, xin mời chị.
Thì trước như theo cái hiểu của người Thanh là cái thành tâm đó, nó là một cái sự rất là thật lòng, là chân thật, không có một cái xảo trá trong cái từ thành tâm này. Lúc nào cũng chân thật, rất là thật thà, làm cái gì là cũng là luôn luôn là giữ cái đạo đức là thật lòng. Và cái thành tâm này rất là quan trọng trong vấn đề tu học, bởi vì là nếu mà mình tu mà mình không thành tâm thì sẽ không đạt được một cái gì trên cái quá trình tu học hết. Thì người Thanh xin có ý kiến hết.
Dạ đúng rồi, tất cả là do tâm, mà mình không có thành tâm thì mình không có làm cái việc gì mà thành hết. Thì ở trong đạo thường thường thầy dùng cái thành tâm để làm gì? Thành tâm tu luyện ở đây thì có rồi, thường thường thầy có nói thành tâm gì nữa? Trong vấn đề gì mà thầy thường dùng chữ thành tâm? Các bạn có nghe, có nhớ được cái gì không? Thầy có mấy cái mà thầy nói thường thường thầy dùng chữ thành tâm để thầy nói chuyện gì đó? Ai nhớ được gì không?
Xin nói, xin có ý kiến.
Dạ.
Tu mà thiếu tu tức là chưa thành tâm.
Yeah.
Thầy nói câu đó đó.
Ừ.
Tu mà thiếu tu là chưa thành tâm.
Ừ.
Chưa thành tâm tu.
Ừ.
Và chưa dứt khoát để chừa bỏ tánh hư tật xấu của mình. Đó là cái câu thầy nói.
Yeah.
Trong cái bài giảng.
Rồi còn gì khác nữa không? Thường thường thầy nói thành tâm gì? Trong vấn đề hành pháp thầy nói thức hành tâm làm gì?
Thầy thường nhắc nhở là mình phải thành tâm tu học á anh Bảo.
À, thành tâm tu học. Rồi bây giờ thầy có nói thành tâm niệm Phật là sao?
Thành tâm niệm Phật để mở đại trí.
Nghĩa là sao? Mình làm cái gì kêu bằng thành tâm niệm Phật? Làm sao biết mình thành tâm niệm Phật?
Là mình phải đem hết cái khả năng của mình để mà mình là thực hiện cho được cái thành tâm.
Dạ em đóng góp anh.
Rồi.
Dạ. Thì cái thành tâm trong cái vấn đề tu học, chẳng hạn như anh nói cái thành tâm niệm Phật á, thì trong cái quá trình mình niệm Phật á, trí ý mình lúc nào cũng hướng về Đấng Di Đà hay là Đấng bề trên.
Yeah.
Thì mình không sao lãng mới gọi là thành tâm. Thì cái đó nó cũng nằm trong cái từ là chất phát. Dạ. Ví dụ giờ mình niệm Phật thì luôn luôn cái trí ý mình cũng hướng về Đấng Di Đà, Phật Đấng bề trên. Còn nếu mà mình làm pháp luân thường chuyển thì lúc nào cái trí ý mình cũng là mình đang là hướng về thanh quang điển lành của càn khôn vũ trụ, mà mình đem cái thanh lang quang điển lành nó vào để mình hóa giải cái ngũ tạng của mình, khai mở cái ngũ tạng của mình. Đó là cái vấn đề thành tâm và chất phát. Em xin hết.
Thì trong mục bế tám thầy cũng có đặt một câu hỏi. Thầy hỏi thành tâm là sao? Thì thầy đáp, thành tâm là hướng về một chiều mà mình đã quy định. À, hướng về một cái chiều đã quy định, mình muốn làm cái chuyện đó. Mình hướng về cái chuyện đó, cái tâm mình nó hướng về cái chuyện đó. Hướng về một chiều đã quy định. Như niệm Phật, phải hướng tâm về Đấng A-di-đà Phật. Dứt khoát dùng ý niệm hành thật và không sao lãng. Nó cũng như tiếng nói nãy đó, thành tâm là hướng về một chiều mình đã quy định. Như niệm Phật là phải hướng tâm về Đấng A Di Đà, chứ không phải mình ngồi niệm Phật mình nhớ tới chuyện đời, phải không? Cái đó là không có thành tâm á. Mình phải dứt khoát dùng cái ý niệm, là cái ý của mình nó phải tập trung vô cái chuyện đó thành thật và không sao lãng, không có để cho nó lôi cuốn đi chuyện đời, chuyện này chuyện kia nó lôi cuốn mình đi, là lúc đó mình không có thiếu cái sự thành tâm trong cái niệm Phật của mình. Cái đó là một cái ví dụ của thành tâm mà thầy đã dùng trong mục B8 á. Thành tâm là sao? Thành tâm là hướng về một chiều mà mình đã quy định, cũng như cái chiều đó giờ đó là mình giờ niệm Phật, phải không? Thì mình hành tâm mình hướng về cái chiều đó, hướng tâm về Đấng A Di Đà, nghĩa là trong lúc mình niệm Phật á, muốn chứng minh là mình có thành tâm không á, mình phải hướng về Đấng A Di Đà, dứt khoát dùng ý niệm thành thật và không sao lãng, không có được cho cái tư tưởng mình nó chạy tùm lum á. Cái đó là về niệm Phật. Rồi tiếp tục, thầy có hỏi muốn thành tâm thì phải làm sao? Muốn thành tâm thì phải làm sao? Hồi nãy là định nghĩa cái thành tâm ha. Bây giờ hỏi muốn làm thành tâm thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn thành tâm thì phải dấn thân tu học và thực hành trong chu trình tiến hóa, lâu dần sẽ biến thành một tập quán tốt, hướng về tâm linh, hăng say trong mùi đạo mà tự mình cảm thức. Nó có nhiều chuyện trong này ha. Mình muốn thành tâm là mình phải dấn thân tu học, là mình phải xả thân vô trong vấn đề tu học. Mình tu sửa và mình học đạo kêu là tu học. Dấn thân vô cái trong đó là cái chuyện đó là quan trọng nhất, cho nên mình dấn thân vô cái chuyện đó là ưu tiên. Cái đó là thành tâm đó. Còn mình nói cái chuyện mà dấn thân tu học là cái chuyện tu học là chuyện phụ á. Khi nào mình rảnh mình học, khi nào rảnh mình tu á, thì cái đó là mình thiếu thành tâm. Mình xét lại thì mình thiếu thành tâm. Còn cái này mình dấn thân vô, mình cho ngoài cái chuyện sinh sống ở đời, mình phải dấn thân vô tu học và thực hành trong chu trình tiến hóa, là Phật phải thực hành liên tục, lâu dần sẽ biến thành một tập quán tốt, nó trở nên một cái mình làm riết gì nó quen, nó thành cái tập quán tốt rồi, mình không có bị mà chi phối nữa, không có bị đời nó lôi cuốn nữa đó. Là mình tạo thành cái tập quán tốt rồi, cái tập quán này nó sẽ lôi cuốn mình hướng về tâm linh, hướng về tâm linh, hăng say trong mùi đạo mà tự mình cảm thức. Hăng say trong mùi đạo như là mình nghe tới đạo là trong này nó hăng say, nó rất là phấn khởi, nó muốn hướng về tâm linh, hăng say trong mùi đạo. Cho nên là phải thành tâm, muốn thành tâm thì phải vậy. Còn nếu không thì mình thiếu thành tâm, mà cái vấn đề thành tâm tất cả là do tâm. Mà nếu mình làm bất cứ chuyện gì mà mình không có tâm thì mình không có kết quả đâu. Rồi bây giờ làm sao ha? Bây giờ thầy hỏi thành tâm bằng cách nào? Thưa, thành tâm bằng cách hướng thượng. Thành tâm bằng cách hướng thượng. Mà bây giờ mình biết hướng thượng là phải làm sao rồi đó. Hướng thượng là mình phải niệm Phật, tập trung cái điển lên bộ đầu, phải niệm Phật để ép cái phần hồn nó lên trên đỉnh đầu. Mới kêu là hướng thượng, không có cho nó đi ra ngoài nữa. Không có cho nó hướng ngoại, mà không có cho nó phóng tâm đi mấy chỗ khác nữa. Mình đã kêu bằng hướng thượng. Hướng thượng là phải hành nó mới hướng thượng được, chứ không phải mình muốn hướng thượng là mình muốn hướng thượng đâu. Nó lôi cuốn mình liền. Thành tâm tu luyện bằng cách nào mới đúng? Bây giờ vô tới thành tâm tu luyện. Thành tâm thì nó có nhiều thành tâm. Thành tâm phục vụ, thành tâm hướng thượng, thành tâm niệm Phật, thành tâm tu hành, thành tâm đủ thứ chuyện thành tâm ha. Nhưng mà ở đây thầy nhấn mạnh cái thành tâm tu luyện. Ở trong cái bài, mấy cái bài trong mục B8 á, thầy dùng rất là nhiều câu thơ về thành tâm tu luyện. Thành ra cái chuyện thành tâm tu luyện nó rất là quan trọng. Tu mà phải luyện nữa, chứ không phải mình lo mình sửa không, mình phải luyện cho nó càng ngày nó càng tốt hơn. Đáp: thưa, thành thật thực hành mới đúng. Mình phải thành thật, mình thực hành thì mới đúng, thấy không? thành thật, thực hành nó mới là thành tâm tu luyện. Thực hành thì có nhiều chuyện lắm không, hành pháp, hành đủ thứ chuyện, tu sửa, lập hạnh đủ thứ đó, cái là thực hành á, cái nhiều chuyện lắm chứ không phải hành pháp không. Hỏi thành tâm tu luyện có ích gì cho tâm thân không? Đương nhiên là phải có ích rồi không? Thì các bạn biết thì thành tâm tu luyện nó hữu ích cái gì cho tâm thân? Về tâm mà về thân. Tâm là hồn, thân là thể xác.
Đầu tiên cái thành tâm tu luyện là nó gây cho mình có một cái tập quán tốt. Cái đó là cái đầu tiên. Rồi nó lập lại cái trật tự, cái tập quán tốt. Thì lúc đó mình mới phát triển về cái đạo pháp được. Bởi vì mình mà không có lập lại trật tự, mà không đúng giờ đúng giấc, thì không bao giờ mình dạy dỗ được căn bậc trần được. Bởi vì khi chủ nhân ông muốn tu mà không dạy dỗ nó, thì nó cứ hướng ra ngoài, nó lâu chủ nhân ông đi riết. Cho nên là mình không thành tâm tu luyện là mình mất đi cái trật tự, là mình không có thành công trong vấn đề tu học. Chỉ nên
ý anh nói là có trật tự là phải có giờ giấc đàng hoàng, phải không? Giờ nào ra giờ đó, phải không? Thì cái giai đoạn mình tu, cái giai đoạn đầu tiên mình bước vô tu là trước hết mình lập lại trật tự, là để cho mình có cái sức khỏe trước. Mình đừng có quên cái đó nha. Cái giai đoạn đầu của người tu vô vi là phải có, phải cố gắng lập lại sức khỏe. Tại không, không có sức khỏe đâu, không phải tự nhiên mà nó có đâu. Nó khó lắm. Nhiều người nó có nghiệp, nó có cái tập quán xấu, rồi nó gây ra đủ thứ chuyện á, rồi tiền kiếp rồi đủ thứ hết. Thành ra mình phải ráng làm sao mình làm cho mình có sức khỏe. Mình không có sức khỏe thì mình không có làm gì được hết á. Mình muốn tu, mình tu cũng không được nữa. Thành ra cần nhất là cơ thể mình nó về cái thân đó, là cái cơ thể phải khỏe mạnh. À, rồi bây giờ về cái tâm á, thì óc sáng tâm minh, như là cái trí óc mình nó minh mẫn, nó sáng suốt. À, về cuộc sống á, thì mình sẽ được may mắn hơn, những cái khó khăn á, mình tiêu trừ. Thì thầy đáp: thưa, thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân, trí óc minh mẫn, cơ thể khỏe mạnh, mỗi mỗi điều may mắn, khó khăn tiêu trừ. Mình giảm bớt những cái khó khăn mà mình gặp hàng ngày á, là nhờ cái mình thành tâm tu luyện. Để hết cái tâm trí mình vô cái chuyện làm của mình á, cái tâm mình để hết 100%, cái tâm là cái hồn của mình, 100% cho cái đó. Không có thấy cái mấy cái kia là tạm thôi. Còn cái thành tâm mà tu luyện á, nó mới là quan trọng. Có ăn cầu thầy cũng hỏi muốn sớm về nguồn cội thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn trở về nguồn cội thì phải thành tâm tu luyện theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Nội tâm dứt khoát, thất tình lục dục nhân duyên, không còn chủ kiến, hành pháp thuận thiên mà tiến hóa. Như là mình hướng về, mình chỉ tu luyện, dốc tâm tu luyện theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Mà nội tâm của mình nó phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, như là chuyện đời là bỏ hết trong cái tâm của mình đó. Chứ không phải là bỏ nhà bỏ cửa nha, là trong cái tâm mình không có dính líu, có cũng được, không mất thì thôi, cũng không có gì mà luyến tiếc, không có chạy theo nó và không có quyến luyến cái chuyện tình tiền duy nghiệp ở thế gian, không còn chủ kiến, như là không có chờ cái ý kiến của mình là đúng. Hành pháp thuận thiên mà tiến hóa. Hành pháp, hành đúng pháp thì nó thuận thiên, thì lúc đó mình tiến hóa. Rồi cái người hành tâm tu á, ngoài cái việc mà mình hành như nãy giờ mình nói đó, nay còn một cái nữa. Thì thầy nói đối với người thành tâm tu thì vẫn chấp nhận bất cứ ở hoàn cảnh nào, khó khăn cũng qua. Bây giờ mình có gặp khó khăn gì đó, mình bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng ráng giữ một lòng một dạ mà mình lo tu, cho mình không có chán nản, không có bỏ đó, cho nên là thành tâm tu. Người thiền vô vi bất vụ lợi là đúng, thành tâm tu luyện tận độ quần sanh là đúng. Nhưng là mình không có tham lam, không có danh vọng, không có rước động vào tâm, nên đó là một người thành tâm. Còn thưa thành tâm hướng về trời sẽ được đi tới vô cùng. Hướng về ông trời mà mình tu thì mình sẽ đi hoài đi tới vô cùng. Còn bây giờ thầy hỏi thực hành chánh pháp á, thì phải thực hành làm sao? Thầy nói thưa thành tâm hành pháp trong vòng trật tự. Trật tự là cái là đúng như vậy á, vậy sao làm vậy mà có giờ có giấc đàng hoàng. Mà nếu mà mình không có giữ được cái nghiêm luật chương trình tu học của mình á, thì mình mất trật tự, mình thiếu sự thành tâm trong cái vấn đề hành pháp của mình. Thực hành nghiêm chỉnh chẳng mê lầm, thực hành là phải nghiêm chỉnh đó, chẳng có mê lầm. Người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến những gì cần thiết và hữu ích cho nhân loại và khuyến tu. Người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến những gì cần thiết và hữu ích cho nhân loại và khuyến tu. Thưa tâm không thành thì mọi sự sẽ không thành, mỗi mỗi điều do tâm. Tu không thành tâm thật sự, hành pháp thì điển năng sẽ không được dồi dào, tâm tư sẽ không được ổn định. Mỗi mỗi điều do tâm. Mà cái tâm không thành á, thì mọi sự sẽ không thành. Vấn đề thành tâm nó cũng quan trọng ha. Bây giờ mình tiếp tục thành tâm. Thành tâm tu luyện cảm an yên. Tại sao thành tâm tu luyện mà cảm an yên? Nhờ cái gì mà nó cảm an yên? Hồi nãy mình cũng có nói sơ qua rồi đó. Thành tâm tu luyện cảm an yên. Tại sao thành tâm tu luyện mà cảm an yên?
Đúng rồi.
Rồi.
Dạ. Thì cái câu thứ nhất là thành tâm tu luyện cảm an yên. Nói ví dụ như giờ á, mình muốn dứt phát là thất tình lục dục hay tham sân si ý nộ ái ố gì đó, thì mình thành tâm tu sửa thì mình sửa được, thì mình cảm an yên, mình cảm nhận được cái là mình được an yên, được thanh tịnh trong cái tâm thân mình. Mình không còn vọng động, không còn ham muốn nữa. Bởi vì mình có cái thành tâm tu sửa, cũng như là nãy giờ anh nói cái vấn đề thành tâm. Rồi em nói một cái ví dụ nữa. Mình muốn về trở về nguồn cội mình thì mình muốn được thanh tịnh nhẹ, thì mình cũng phải thành tâm trong tu học, phải có cái trật tự, phải có giờ giấc đàng hoàng thì mình mới sửa được. Mình sửa được cái thân tâm này thông, thanh nhẹ thì mình mới đạt được cái mà mình mong muốn. Thì lúc đó mình đạt được thì mình ở trong cái vị trí thanh nhẹ và sáng suốt thì lúc nào mình cũng được an yên. Xin hết.
Nhưng mà hình ra tu á, là khi mình nói tới chỉ tu á, là mình nói tới sửa tánh hư tật xấu. Cái tật là do cái tập quán lâu ngày nó tạo thành, cũng như giờ giấc mà anh nói á, thì giờ mình sửa lại làm sao mà lúc nào mình cũng đúng giờ, là mình cũng sửa được một chuyện rồi đó, là cũng nằm ở trong cái việc tu sửa tánh hư tật xấu của mình. Mình sửa được cái tật đó là mình cũng được tiến thêm bước rồi.
Dạ em có cái ý thêm chút xíu nữa là cái nói thì mình nói hoài cái lý thuyết thì rất là dễ, nhưng mà mình bị gì có cái đố tật từ xưa giờ, mà đôi khi có những cái tật từ hầu tiền kiếp tới giờ, cho nên mình không phải là một số một chiều mình sửa được. Nhưng mà cái câu này là thành tâm tu luyện, cho nên cái chữ thành tâm tu luyện này khi mà mình càng ngày mình cũng phải càng lánh cái sự đời để mình đem cái đạo vào càng ngày càng nhiều. Ví dụ như ngoài giờ công phu ra thì bữa nay mình nghe băng giảng của thầy nửa tiếng, em nói ví dụ như vậy. Nhưng mà cái người thành tâm tu luyện thì mình lánh ra, ví dụ ngày mai, ngày mốt hay là tuần sau mình nghe lên 35 phút, 40 phút lánh, Hoặc là thí dụ giờ là có những bạn rảnh rỗi thì ngày lại kiến một lần, giờ mình có thời gian mình lắng mình lại hai lần, thì như vậy là cái tâm đạo mình nó nằm trong cái giờ đạo rất nhiều hơn giờ đời, thì mình lắng dẹp cái đời để mình bước bước vào sự con đường đạo, thì cái đó cũng là nằm trong thành tâm tu luyện. Em xin hết.
Nhưng mà thì cái đó mình phải phải lắng từ từ, thì cái đó mình làm riết nó thành một cái tập quán tốt. Mà cái tập quán tốt của mình nó càng ngày mình càng xây dựng nó càng mạnh đó, thì nó sẽ cái những cái tật xấu nó phải tiêu trừ. Thành ra mình lắng từ từ, bởi vậy mới nói là tu phải luyện là vậy. Và nhiều khi anh nói làm một lần đâu có làm được, nhưng mà mình phải luyện. À, bữa nay mình thất bại, mình thua nó đi, nó cho mình đi trễ đi, mình thua nó, nhưng mà kỳ sau mình ráng, mình phải hơn nó. Thấy không? Là mình phải luyện cái chúng sanh ở trong này cho nó biết cái trật tự là cái gì, mình luyện nó. Thành ra tu phải luyện chứ đâu phải nói là làm được liền đâu. Cái tập quán lâu ngày nó mới thành. Mà bây giờ mình muốn dứt bỏ cái tập quán cũng phải thử vài lần nó mới xong, chứ đâu phải ai nói một cái là tôi dứt liền đâu. Thành ra phải luyện. Mình muốn sửa mình phải luyện. Mình luyện thì phải có cái sự liên tục, chứ không phải mình luyện bữa là mai bữa sau mình thả lỏng, nó muốn làm lại gì nó làm. Thành ra mình đâu có luyện cái tánh nó được, đâu có rèn trui nó được. Thành ra thành tâm tu luyện, mà mình muốn đi tới cái sự an yên á, thì mình phải giải tỏa tất cả những cái sự phiền ưu, như là mình không có rước rác vô tâm nữa. Thì cái đó là cái tập quán mà xấu mà ai cũng có, hướng ngoại. Mà hướng ngoại là đương nhiên phải rước rác, rước hết chuyện này tới chuyện kia. Mà nhiều khi mình không thấy, mình thấy cái chuyện đó bình thường, tại mình sống quen vậy rồi, mình có cái tập quán đó rồi, mình thấy cái chuyện đó là chuyện thông thường của cuộc sống của mình, đâu có cái gì mà phải sửa. Nhưng mà nếu mà mình hiểu về đạo á, là mình thấy cái chuyện đó là nó sai, là thức tâm mà đó mới thấy là sai. Cái chuyện mình hướng ngoại nhiều quá, mình rước rác nhiều quá mà mình không hay á, cái đó là sai. Cho nên mình phải luyện cái đó lại. Thì mình không có rước rác nữa thì mình mới trở nên thanh sạch. Cái phần hồn thanh sạch nó mới an yên. Còn phần hồn mà nó bị giấy bận hoài á, dơ giấy, nó không có thanh sạch đó, rác rưới không mà làm sao thanh sạch. Hết chuyện này của ai cũng có, hết chuyện gì mình cũng có trong tâm mình hết trơn, cũng nhớ ghi nhớ hết trong tâm á, thì mình đâu có an yên. Mình bị động mà làm sao an yên được. Mình phải trở về tịnh nó mới kêu bằng an yên. Còn động trượt là không có an yên. Thì mình phải, nãy thầy nói nó muốn thành tâm là phải hướng thượng. Mà muốn hướng thượng á, rồi phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, răng co lưỡi, răng kề răng lo niệm Phật để hướng thượng. Thì lúc đó nó mới an yên. Mình sẽ tạo cho mình một cái tập quán tốt, là mình bớt lại những cái gì mà hồi xưa. Thì lúc đó từ từ mình mới đi tới dứt khoát những cái thất tình lục dục ở trong tâm. Mình không có ham muốn gì nữa, mình bỏ cái đó ngoài. Thì mình luyện đến vậy mình mới an yên được. Khi mà nó trở về với cái quy nhất ở trên trung tim bộ đầu, lúc đó mới an yên. Còn nếu không mình cứ bị lục căn lục trần lôi cuốn mình ra đời hoài, mình đâu có an yên được. Chuyện gì cũng lôi cuốn ra ngoài, chuyện gì cũng động, chuyện gì cũng muốn xen vô, thì nó đâu có an yên. Khai trí minh tâm tự cảm hiền. Câu này có nghĩa là gì? Khai trí minh tâm tự cảm hiền.
Dạ em xin đóng góp.
Rồi.
Thì cái câu này nó cũng tiếp theo cái câu trên ha. Bởi vì khi mình thành tâm tu luyện thì mình được cái sự thanh tịnh sáng suốt rồi mình mới cảm an yên được. Cho nên khi mình có cái sự thanh tịnh sáng suốt rồi thì lúc đó mình có sự thanh tịnh sáng suốt thì trí mình mới mở, mà tâm mình nó mới minh. Thì lúc đó trí sáng tâm minh rồi thì mình cảm, mình tự cảm hiền. Tất nhiên mình đã biết được cái sự đời nó như vậy, là đạo nó như vậy rồi, cho nên mình đâu còn là hướng cái tâm ra ngoài để mình tranh chấp hơn thua nữa, mà mình chỉ có hướng về bên trong và hướng đi lên. Thì như vậy mình hướng vậy, chỉ mình chỉ là một người hiền thôi. Mình hiền để mình chi? Để mình phục vụ cho tất cả dạng linh trong bản thể cùng đồng tu đồng tiến trở về con đường hiện triết của mình. để trở về nguồn cội, em xin hết.
Thì đó, mình tu cái mục đích là khai tâm mở trí. Mà bây giờ nếu mà mình muốn khai tâm mở trí á, thì nó phải trở về bên trong, nó thanh nhẹ, nó tập trung lên trung tâm bộ đầu á, nó mới khai tâm mở trí được. Khai trí minh tâm á, thì cái trí mình nó mới mở được. Nó bị trần trượt quá, làm sao nó tiếp thu được cái chấn động của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho nó mà cái trí nó sáng được. Nó đâu có tiếp thu được cái sự thanh nhẹ, mà nó chỉ tiếp thu cái sự động loạn bên ngoài. Vô tâm thì cái trí nó đâu có khai được, cái trí nó bị nghẹt à. Thành ra mình muốn khai cái trí mình, mình phải luôn luôn mình tập trung trên đỉnh đầu mình niệm Phật, để cho mình thừa tiếp được cái sự sáng suốt mà bề trên ban chiếu cho mình. Mình hòa hợp với chấn động bực của càn khôn vũ trụ, cái trí mình nó mới mở được. Chứ nếu không chỉ lẩn quẩn cái chuyện trần trượt của đời thôi, chứ không có bao giờ cái trí mình nó mở được. Mình hiểu có chút xíu à, mình không có hiểu rộng, không có hiểu xa được. Nên mình nhìn cái chuyện đó, mình chỉ thấy cái chuyện trước mắt nó vậy thôi, chứ mình không biết nguyên lai nguồn gốc của nó như thế nào và nó sẽ đi về đâu nếu mà tiếp tục như vậy. Minh tâm thì cái tâm mình nó trở nên sáng suốt rồi. Minh tâm để làm cái gì chứ? Mình thường thường mình tu để minh tâm, mà minh tâm để làm gì?
Thường thường dạ, thì em nghĩ mình là người tu, mà mình tu tới cái mức mà mình minh tâm là tất nhiên mình sáng rồi, thì mình mới biết con đường đi để về đường rồi. Dạ.
Thì đó, thường thường ta thường nói là minh tâm kiến tánh không? Thì mình sáng suốt á, mình mới thấy cái tánh hư tật xấu của mình. Chứ bình thường á, mình tâm tối á, không bao giờ mình thấy. Cũng như mình vô căn nhà mà nó đóng cửa tắt đèn tối thui à, mình đâu có thấy gì, đâu có thấy cái gì trong đó. Thì trong cái tiểu thiên địa mình cũng vậy, khi mà mình không có bật cái đèn mà cho nó sáng lên á, thì mình đâu có thấy cái gì sai trái để mình sửa. Mình đâu có biết chỗ nào hư, chỗ nào mà mất trật tự, chỗ nào tâm tối, mình không biết. Thì cái tánh mình cũng vậy, tánh mà nó chất mình mang theo từ nhiều kiếp đó. Coi vậy chứ không phải dễ thấy đâu nha, có nhiều cái nhỏ nhỏ mình không có thấy được, mà những cái nhỏ nhỏ đó là những cái tật mà nó lôi cuốn mình hàng ngày đó. Mình nói nó nhỏ cho nên nó làm chuyện lớn đó, là nó lôi cuốn mình đi nặng cực lắm, nó làm cho mình động loạn mà mình không có thoát ra được. Thì những cái đó đó, nếu mà mình không có minh tâm đó, là mình cái đèn của mình không có sáng, cái phần hồn của mình không có sáng suốt đó, thì không thể nào thấy được những cái sự sai lầm tại trong bóng tối mà đâu có thấy. Thì muốn sáng thì phải bật cái đèn lồng lên, hương đăng phải đốt lên, thì trong tâm hồn mới sáng, trong cái tiểu thiên địa này nó mới sáng, mình mới biết cái chỗ nào không tốt, mình lo mình sửa. Chứ nói sửa tâm sửa tánh gì nói thì dễ thôi, chứ nói cái thấy cái gì cần phải sửa không á, mình cũng khó rồi đó. Ngoài những cái mà thường thôi, còn nhiều cái khác mình cần phải sửa. Tại nhích một cái gì chút xíu là cũng có tội. Tội là cái gì? Là sự tâm tối, là những cái tánh hư tật xấu của mình á, nó đưa mình về cái sự tâm tối á, kêu là tội. Mà bây giờ cái gì cũng là tội, mà tại mình đâu có biết cái gì tội, cái gì không tội đâu. Mình không có sáng suốt. Mà ông Phật ông xuống đây, ông cũng nhắc mình nhiều lắm á. Ông nhắc mình những cái gì mà tâm tối, những cái gì mà không nên làm á, là cái đó là tội á. Mà tội thì thế nào cũng có mình ở trong à. Mà mình không có sáng suốt á, mình không thấy mình. Mình thấy mình không có ở trong đó. Thì cần phải khai trí, minh tâm, cái trí mình sáng rồi, cái tâm mình nó cũng sáng rồi, cái trí mình mở rồi, cái tâm mình sáng. Thì lúc đó mình mới sửa, mình sửa mình mới trở nên là một người hiền được chứ. Nếu không mình vẫn còn ác ý, mình vẫn còn phóng tà tâm, tà khí, mình không hay. Khi mà mình thấy được mấy cái đó rồi mình lo mình sửa, thì lúc đó mình mới trở nên một người hiền thiệt. Là không bao giờ có thể làm chuyện gì hại ai, hoặc là nghĩ cái gì mà ác ý cho ai. Dù cho đó cái người đó tới chửi mình, đã hại mình đi nữa, mình cũng không có bao giờ có cái ác ý với họ. Tại bình thường á, những người bình thường á, thì nó không chọc tôi thôi, thì tôi vẫn thương được. Nhưng mà khi mà có chuyện rồi đó mới biết là mình có thật, có hiền thiệt hay không. Nếu mà người hiền á, người ta chửi mình cũng không giận, mà mình tìm cách để giúp cho họ thức tâm, mình quá độ họ, thì lúc đó mình mới là người hiền. Cái đó là mới cái thử thách. Cái thử thách là cái người tới tìm cách hại mình bằng mọi cách, chửi mình, Nhưng mà lúc đó mình muốn biết mình hiền thiệt hay không là cái trong tâm mình không có giận, trái lại mình thương họ, mà mình tìm cách giúp đỡ họ thức tâm để trở lại con đường đúng, cho đó là người hiền. Lúc đó mình mới thấy mình hiền thiệt. Duyên đạo tình đời chung một mối. Duyên đạo là cái gì mà tình đời là cái gì? Cái gì gọi là duyên đạo?
Dạ, em xin đóng góp cái câu mà duyên đạo tình đời này là em cũng chưa có thấu, nhưng mà em cũng nói theo cái ý của em. Thì em nghĩ đi, duyên đạo đây là mình nói về cái phần hồn là một. Cái thứ hai nữa là mình nói về cái đời này kiếp này mình được cái mối đạo, được cái ngộ, được pháp này cũng là cái duyên đạo. Còn tình đời đây là em nghĩ rằng cái thể xác, mà cái thể xác này, cái đời này mà mình là cái đời cuối cùng để được cái xác này, được làm con người, cũng là cái tình đời, mà nó cũng là hai cái, nó phối hợp cái phần hồn này ngự được trong cái thể xác này cũng là một cái duyên, mà được được ngộ được cái pháp này để mà mình lo, mình cái câu mà chung một mối đây đó là cái chuyện mình lo, mình quay về trong để mình lo tu sửa cho cái tiểu thiên địa này, cái sáu vị quốc này là nó hoàn tất, để mà cùng tu cùng tiến để trở về nguồn cội. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái duyên đạo cũng như anh nói là cái duyên về của phần hồn, cái duyên về tâm linh, cái duyên về đạo. Thì cái đó thì cái duyên đó là cũng là mình cũng nhờ mình biết lo tu sửa nhiều kiếp rồi, cho nên cái duyên đạo nó có. Tại vì thầy cũng có nói đó, nếu mà mình tu kiếp này mà nó không thành thì kiếp sau mình cũng được đầu thai vô một cái gia đình nó tốt đẹp hơn và nó có cơ hội đạo đức hơn để cho mình có cơ hội tu tiếp, à, kêu bằng trùng tu đó. Thì bây giờ mình duyên đạo thì mình cũng đã nhờ xây dựng cho cái tâm linh của mình nhiều kiếp rồi, cái kiếp này mình mới có duyên đạo. Mình sanh ra tự nhiên tới một cái lúc nào đó đúng lúc đúng thời, tự nhiên mình nghe cái gì cái mình ngộ được, mình muốn tu, mình muốn đi tìm con đường đạo tu, nó tới một cách rất là tự nhiên và hồn nhiên, không phải là ép buộc gì hết. Tự nhiên tới ngày đó nó ngộ, nó gặp được cái duyên đó thì nó tu. Chứ thiệt ra cũng không phải là nhiều người, cũng không phải là đi tìm nữa, mà tới đó tự nhiên cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tới, cái mình vô đạo hồi nào mình cũng hay. Còn có nhiều người thức tâm thì họ muốn đi tầm đạo, thì họ muốn tìm lại con đường mà họ đã đi nhiều kiếp. Nó có nhiều cái duyên đạo nó khác nhau, mỗi người nó một cái duyên đạo. Rồi có cái duyên đạo tu chung một cái đường lối nữa, thì cũng có nhiều người kiếp trước cũng có tu như mình, cũng có gặp nhau rồi, rồi kiếp này tự nhiên tới ngày đúng giờ, đúng ngày đúng giờ nó mới tái ngộ lại, nó mới họp lại để nó đi tiếp một cái đoạn đường đó, cũng là cái duyên đạo. Rồi bây giờ mình kiếp này mình có duyên gặp được thầy cũng là một cái duyên đạo, là cũng có đã gặp trước rồi, bây giờ tiếp tục có cái duyên đạo thì được gặp lại vậy, đúng ngày đúng giờ, tự nhiên mình không có đoán trước được mà gặp lại được, cái đó là cái duyên đạo. Rồi cái tình đời, tình đời ở đây đó là nó nhiều chuyện lắm. Tình đời nó không phải thường thường ta nói tình đời gì, nó làm sao, cái mà ta thường nói nhất là tình đời nó làm sao,
Đen bạc.
tình đời nó đen bạc là cái thường nhất đó, mà nó còn nhiều chuyện nữa đó. Bây giờ mình nói chỉ
Chị có nói tình đời là cánh hồng quang gì bạc.
tình trường, cái đó là tình trường, là cánh đồng hoa, đố ai vào đó chẳng xa lệ sầu, nghĩa là dính vô trong đó là phải buồn khổ hay là khóc, là cánh đồng hoa là ai thấy cũng muốn nhào vô hết, thấy thấy đẹp quá mà. Cái tình trường đó mình nhìn mình thấy đẹp lắm, ai lớn lên cũng muốn nhảy vô cái tình trường đó. Là cánh đồng hoa mà thấy cánh đồng hoa đẹp ai cũng muốn vô, ghé vô rồi lúc đó sau này nó mới đổ nợ ra, mới thấy là mình vô trong đó rồi đó, là đố ai mà không vô đó mà không xa lệ sầu là khổ, khóc. Tại sao là khổ là khóc? Bây giờ cho có hai người thương nhau thiệt đi nữa đi, cũng phải khóc, khóc lúc nào. Chứ Cha bây giờ cái hai người thương nhau thật đi, không có phản trắc nhau đó.
Khi mà bị chia rẽ tại vì chết, không còn sống chung nữa.
Sanh ly tử biệt. Phải học cái bài sanh ly tử biệt chứ bài đó đâu có tránh khỏi phải không? Sanh ly tử biệt là cái người người đi trước, người đi sau đó, phần lớn là vậy. Tại vì mình không có sống đồng quan mà mình không có sống đồng quan mà không có chết đồng quách. Nghĩa là thương gì thương thôi chứ thiệt ra cũng không có đồng quan điểm đâu. Tại vì mỗi người là một cái đơn vị, một cái trình độ khác nhau. Khi mà nhập lại lúc đầu thì thấy thích lắm, nhưng mà từ từ nó mới trở về mọi người, trở về cái thực chất của họ, trở về với cái căn bản của họ, tánh tình của họ, cái trình độ của họ thì đương nhiên nó khác rồi, đâu có giống nhau. Mà nó không có giống nhau giữa cái thì nó đâu có đồng một cái quan điểm, đâu phải lúc nào cũng đồng một cái quan điểm, thành ra nó có sự cãi cọ. Đương nhiên phải có tại trình độ khác nhau, đâu có phải hai cái trình độ giống nhau đâu. Thế nào nó cũng chênh lệch chút xíu à. Thì lúc đó nó sẽ sanh ra cãi cọ. Nghe không? Nghĩa là không có sống đồng quan, không có đồng một quan điểm, sống nhưng mà không có đồng một quan điểm. Mà chết á, thì không có chết chung một cái hòm, thường thường là người đi trước, người đi sau. Thì những cái bài học sanh ly tử biệt đó mình phải học. Cho nên là phải xa lệ sầu lại vậy. Rồi cái chuyện này nó tới, nó kéo chuyện kia, nghiệp này tới, nghiệp kia. Mình đó có đó là mình nói trường hợp tốt nhất á. Mình không có nói những cái trường hợp mà xấu nha. Trường hợp tốt nhất á, nó cũng có chuyện rồi. Chứ đừng nói chi mà những cái trường hợp mà quan trái, ân quán, cái đó còn khổ nữa. Rồi, bây giờ mình nói cái tình đời. Cái duyên đạo thì nãy mình nói là thầy ở đây thầy cũng có hỏi duyên đạo nè. Duyên đạo tình đời là sao? Thưa, duyên đạo tình đời là tùy duyên ngộ gặp nhau trong bất ngờ. Cái duyên là nó gặp nhau trong bất ngờ. Duyên lành tái ngộ tâm lưu luyến thực hiện trùng tu tự giải phiền. Nếu mà mình có cái duyên đạo là cái duyên lành được tái ngộ. Tâm lưu luyến mình nhớ nhau thực hiện trùng tu tự giải phiền. Mình thực hiện trùng tu là mình tu trở lại á. Còn nếu mà mình quyến luyến tình đời á, là mình không đạt được. Quyến luyến tình đời không đạt được, thành tâm tu luyện tự mình yên. Đó. Thành ra mình có cái duyên đạo rồi đó, thì được tình đời mình phải dứt khoát. Chứ mình có duyên đạo mà tình đời mình quyến luyến á, là không bao giờ mình đạt được hết trơn. Thành tâm tu luyện tự mình yên, thì mình mới trở lại cái sự thành tâm tu luyện. Lúc đó mình mới yên được. Hỏi duyên đạo nằm ở đâu? Duyên đạo nằm ở sự từ tâm của người cảm nhận. Từ tâm phát triển duyên tình đạo, sáng suốt minh tâm tự bước vào, quy hội tình người chung hợp tiếng, quý yêu trời Phật tiếng chung hiền. Đó, cái từ tâm là cái tâm tốt của mình á, mình đã gieo trong nhiều kiếp trước rồi, nó phát triển ra thì nó gặp lại cái duyên tình đạo. Sáng suốt minh tâm tự bước vào, lúc đó mình sáng suốt mình minh tâm mình bước vào con đường đạo. Quy hội tình người chung hợp tiếng, mình hợp đi trong cái tình người với những người mà đã có cái duyên đạo với mình đó, chung hợp để tiến chung với mọi người hết đó. Mình cần mọi người mà bây giờ mình có lấy cái tình người ra mình xử sự để chung tiến với mọi người. Quý yêu trời Phật tiến chung hiền, lúc đó mình tưởng về trời Phật đó, thì mình tiến chung với nhau trở nên hiền. Ở duyên đạo nằm ở đâu? Thưa, duyên đạo nằm ở tiềm thức của mọi người, nó nằm ở trên bên sâu ở bên trong của mình đó. Cái duyên nó ra được gieo trước rồi, nó nằm sâu ở bên trong mình đó. Qua cơn khảo đảo thì mới cảm thấy chính mình phải tu sửa, duyên hậu mới được yên vui. Thì ra cái duyên đạo nó có rồi, nhưng mà nó nằm ở trong tiềm thức của mình đó. Mình đã gieo sẵn ở kiếp này làm gì làm chứ. Qua cơn khảo đảo và tự nhiên thức tâm, dễ thức tâm lắm. Thì mới tìm con đường tu, mà chỉ mới lúc đó mới biết là nhớ lại là chỉ có tu mới là yên thôi, còn không tu là không có yên. Nên cái là duyên đạo nó gieo trong cái tiềm thức của mình rồi, nhờ kiếp trước mình có tu. Duyên đạo và duyên đời nằm ở đâu? Thứ duyên đạo và duyên đời ở chỗ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Muốn không thành tự nhiên, muốn thì không thành tự nhiên tương ngộ và đạt được. Nghe không? Tự nhiên mình tương ngộ và đạt được. Cái đó là cái duyên. Cho nên người tu thiền tâm thức buông bỏ và thả lỏng thì tự nhiên sẽ có cơ hội tương ngộ. Tương ngộ là gặp nhau lại trong cái duyên đạo. Mình thả lỏng tự nhiên nó tới là nó tới. Đó, cái đó là nói về cái duyên đạo không? Rồi cái duyên đạo mình hướng về trời Phật. Thì cái đó mình càng đi lên trên thì mình càng được nhiều cái duyên thanh nhẹ hơn. Có những minh sư tới dẫn độ mình. Nếu mà mình đi lên được. Nhưng mình ở dưới thế gian này thì cũng có ông Phật xuống đây dẫn độ mình rồi cho mình biết bao nhiêu lời giảng. Đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Nhất là mình là người Việt Nam nữa, phước quá. Đọc hiểu, nghe được hiểu. Khỏi phần nghe tiếng Phạn mà không cần nghe tiếng Hán nữa. Giảng ngay tiếng Việt Nam thôi. Rồi tình đời. Tình đời thì nó nhiều chuyện để nói lắm à. Tình đời đen bạc thì mình đã nói rồi phải không? Cái đó là tình đời đen bạc là cái đó là dễ nhất á. Tình đời á nó biến dạng, tình đời biến dạng cảnh đổi thay, nghĩa là ở dưới thế gian này đó cái tình đời á, nếu mà mình hướng ra đời á thì nó thay đổi liền liền. Cái hoàn cảnh nó thay đổi liền liền tại vì nó là bài học mà. Tình đời nhồi quả tâm linh mới được tiến. Thì mình hướng về tình đời á là cái tình đời nó sẽ nhồi mình. Nó nhồi mình á mình mới tiến. Tình đời nhồi quả tâm linh mới được tiến. Cơn điêu luyện của tình đời. Cái tình đời là nó đang điêu luyện mình á. Qua cơn khảo đảo của tình đời thì tâm linh mới có cơ hội tiến hóa. Duyên nợ tình đời gieo nghịch cảnh. Thì đó, tình đời thì nó có duyên có nợ, gieo nghịch cảnh. Tình đời kích động và phản động để cho mình lui về thanh tịnh. Tình đời diễn biến muôn chiều động, là tình đời làm gì làm cho nó thuộc về động, nên thành ra nó diễn biến muôn chiều động, chiều nào cũng động hết á. Tình đời nó có sanh có khắc, có buồn có vui, nó không có đi tới cái sự quân bình được. Có sanh có khắc, có buồn có vui. Tình đời lôi cuốn, cuốn cuồng trong sự ham muốn mê say. Nó lôi cuốn mình dữ lắm, mình hướng ra ngoài là nó cuốn mình đi luôn à. Muốn trở về cũng đạo, nhưng mà cái luồng sống nó mạnh quá, nó hút cái cuốn mình đi ra ngoài đời, mê say cái cuộc đời đó, thành ra rước động. Tình đời đen bạc là nó phản, có phản trắc, có lường gạt, tại vì nó đen bạc mà. Tình đời thì nó tạm bợ, nó có ân oán, cho nên nó mới là có phản trắc và lường gạt. Tại vì có cái sự ân oán ở động mà mình không thấy. Tại sao người này tôi đối xử tốt với họ mà họ gạt tôi? Tại vì mình không có hiểu cái sự ân oán như thế nào, mình không có hiểu cái nhân quả như thế nào, cho nên mình trách. Nhưng mà mình hiểu rồi là mình hiểu cái tình đời nó phải như vậy. Ân quán tình đời tâm tự thức. Nó giúp cho mình thức tâm. Gây gắt tình đời nó gây gắt. Tình đời gây gắt tình đời duyên tận độ. Cái đó là cái duyên mà ông trời ông muốn độ cho mình để thức tâm quay về lo tu. Thành ra cái tình đời nó rất là gây gắt. Duyên nợ tình đời gây ác mộng. Làm cho mình khổ dữ lắm. Duyên nợ tình đời gây ác mộng. Duyên nợ tình đời nêu nhẫn nhục, bắt mình phải học nhẫn nhục dữ lắm. Thì lúc đó mình mới thức tâm. Thức tâm rồi mình mới chán ngán tình đời, không còn lưu luyến và tiếc uổng tình đời nữa. Tình đời bắt đen bạc trí thăng hoa. Thì lúc đó mình chỉ lo hướng thượng mình đi thôi, chứ mình không có dám ôm nó nữa. Dứt khoát tình đời tạm bỡ, duyên đạo tình đời không dính líu. Lúc đó là mình không có muốn dính líu tới cái tình đời nữa. Dứt khoát sự va chạm của tình đời đen bạc. Tình đời nó đen bạc là mình đụng vô là chỉ có khổ thôi à. Tình tiền duyên nghiệp dở hay của tình đời. Việc giả trơn của tình đời là cái chuyện đời nó không có thật. Mình còn bị cái tình đời, mấy người mà bị truyền pháp xuống đây còn bị sự hạch hỏi của tình đời liên tục cho đến lúc quá độ được quần sanh. lo tu quyết rời nghiệp duyên của tình đời tạm bợ. Duyên nghiệp tình đời ta tự giải. Người tu bị bạc đãi bởi tình đời đen bạc chẳng buông trôi, nên là mấy người chưa thức tâm. Tình đời đen bạc chẳng buông trôi, là không có chịu thả nó ra, nó mình cứ ôm nó hoài á. Sau khi đụng chạm tình đời đen bạc thì lúc đó mình mới tự tiến dứt khoát với tình đời. Khổ cảnh tình đời tâm tự hiểu, qua những cái khổ cảnh là những cái bài học ân sư tới dạy mình. Thử thách tình đời ta phải có, là phải có. Tình đời lúc nào nó cũng thử thách mình đó. Do sự kích động và phản động đã hình thành sau sự đau thương của tình đời đen bạc. Thì lúc đó mình lui về thanh tịnh thì mình bớt sự quyến rũ của tình đời đen bạc thị phi. Đó, cái đó là cái tình đời nó nhiều chuyện lắm, mà tất cả là để giúp cho mình trở về với cái tâm đạo. Thì ở đây thầy nói duyên đạo tình đời chung một mối. Tại sao duyên đạo tình đời chung một mối? Thì tất cả cái gì nó cũng là duyên, duyên đạo hay là duyên nghiệp, nó cũng là do cái tiền kiếp mà sanh ra. Nó cũng có một mối, là những cái kiếp trước của mình đó, nó mới tạo ra cái duyên đời, duyên đạo tình đời. Mình có duyên đạo hay là mình có tình đời, nó phản trắc, nó ân oán như thế nào đó, nó cũng là chung một mối, là do cái nghiệp quả của mình, do cái căn cơ của mình mà nó tạo thành. Rồi chung một mối là tất cả cái đó là cũng do ông trời tạo ra để điêu luyện phần hồn của mình. Cho nên nó chung một cái mối cao nhất á, vẫn là cái nguồn cội của mình, vẫn là Thượng Đế, là cái mối cao nhất. Hành thông tự đạt giải phân huyền. Câu này có nghĩa là gì? Hành thông tự đạt giải phân huyền.
À, em xin đóng góp. À, thì hành thông tự đạt giải phân huyền, thì em nghĩ hành thông đây là mình thông kinh mạch ở trong cái bản thể mình thông đó, là đạt đây là mình đạt được cái sự quân bình và thanh tịnh sáng suốt của bản thể, hạ trung thượng mình được quy nhất, rồi là ngũ tạng mình được khai thông, tất cả cái luồng điển mình đó, là được gom tụ về trên cái trung tâm của đầu, gọi là chân tâm đó, trụ về trên đó, gọi là hành thông tự đạt. Còn giải đây là mình giải cái phần ô trược nặng nề, lưu là cái phần thanh. Phân đây là mình phân lành về cái sự quyền bí quyền diệu của Phật pháp. Em xin hết.
Đó thì hành thông. Thì bây giờ mình hành mượn pháp mà mình để hành á, thì nó khai thông rất là nhiều chuyện. Khai thông từ thấp tới cao thì nó rất là nhiều chuyện để khai thông. Thứ nhất là mình lập lại trật tự của ngũ tạng của mình, tim gan tỳ phế thận phải đâu nó vô đó đàng hoàng. Rồi mình phải khai thông nó ra để cho nó phát ra ngũ sắc, ngũ quan, thấy không? Rồi mình phải khai thông đốc mạch, nhâm mạch, thì nó mới lên để mở cái dòng đại não của mình. Mình phải khai thông cái lỗ chân lông của mình để cho nó phát quan. Thì chữ đà đó, đại sắc, sắc vàng bao trùm khắp cả đó, là nó phát, nó thông cái lỗ chân lông nó mới phát quan được. Rồi mình phải thông các cái gì ở bên trong mình, nó cũng phải thông hết. Nó thông thất tùng la giọng cũng phải khai thông, thất tùng hàng thọ cũng phải khai thông. Tất cả những cái gì mà nó cái khuyết của mình là phải khai thông hết. Rồi để đi khai thông huệ, khai thông nhãn nhĩ tỷ thiệt. Khai huệ tâm, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt. Khai huệ tâm, khai hết, khai thông hết, đi tới mà tứ thông bát đạt luôn nữa. Tứ thông bát đạt là lên tới bộ đầu rồi đó. Là bốn phương tám hướng đều thông hết. Khai thông hết. Tự đạt, tứ thông bát đạt. Giải phân quyền. Thì lúc đó mình cái gì mình cũng phân giải được hết á. đụng tới là hiểu, đụng tới là hiểu, phân giải hết. Cái lúc đó mới hiểu được cái sự quyền vi của Thượng Đế là nằm ở đâu. Ngay trong cái bản thể này mình cũng giải phân được cái sự quyền bí trong cái quyền vi của cái bản thể này. Tất cả luật trời nó nằm ở đóng như thế nào, ở bên trong, ở bên ngoài có cái gì là bên trong mình có đó, cũng như là một cái nhà thí nghiệm để cho mình điêu luyện ở trong đó. Cho nên lúc mà mình đi ra đó, mình không có bỡ ngỡ, tại mình biết được cái những cái đường đi nước bước nó như thế nào rồi, mình không có bị bỡ ngỡ, mà mình không có nhờ ai dẫn dắt, mình tự đi. Mình tu cái pháp này nó hay ở chỗ đó là mình tự đi, mình tự tu tự tiến, mình không có ngờ nhờ ai dắt. Thầy nói nhờ ta dắt rồi, tới hồi mà người ta không dắt nữa là mình không có biết đường đi. Ngày nào đó người người ta giận á, người ta không có dắt mình nữa thì mình không biết đường đi. Cho nên mình tu theo cái pháp này là tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến là mình phải đi. Thành ra thầy nói trước khi mà mình xuất ra đi đúng đường á, con người mà xuất hồn ra trước khi đi đó là phải đi hết trong cái bản thể đen chi, để mình hiểu rõ được, cũng như là mình đi, mình đi thực tập vậy đó, ở trong cái tiểu thiên địa của mình đó, là mình thực tập, mình đi tới đâu mình hiểu tới đó, mình biết cái chuyện đó như thế nào. Thành ra khi mà mình đi ra ngoài á, mình đi tới chỗ nào mình biết cái đó, mình không có bị bơ vơ, mà mình cũng không cần ai dắt. Thì nói mình nhờ ông sư dắt, ngày nào mình làm cái gì ông dặn ông dắt nữa là mình đi không có được, là mình phải chờ, là mình không có tự đi được. Cho nên ở bên trong mình á, khi mà mình khai thông hết rồi đó, mình đi ra ngoài á, thì nó bảo đảm hơn, nó chậm nhưng mà chắc, tại vì mình nhờ người ta, rốt cuộc mình cũng không có đi được. Mình tưởng là mình đi đây đi đó được nhưng mà không có đi được, không có dắt mình không có đi được. Cái mục đích của mình là tu đến tự tu tự tiến, là trở về niết bàn á, là tự lực cánh sinh. Trở về niết bàn á là cái gì mình cũng lo một mình á, mình không có nhờ đỡ ai nữa hết á. Thành ra trở về với niết bàn ngay chỗ mà Phật giới á là tự lực cánh sinh, không có nhờ ai đó. Cái gì mình cũng tự làm một mình được hết. Thành ra mình phải khai thông hết, thấy không? Hành thông tự đạt giải phân quyền. Mình hành thông hết rồi đó, mình đạt được cái trở về với cái ngôi vị của mình đó, trở về cái ngôi vị Phật của mình đó, là những cái chuyện gì đụng tới là mình giải hết, mình mở huệ tâm huệ trí rồi, đụng tới là hiểu hết. Cái sự quyền vi của Thượng Đế mình hiểu là tại vì mình đã hiểu được luật trời rất là nhiều rồi, nhờ cái huệ tâm mở rồi đó, thì cái luật trời mình hiểu được chân lý nhiều. Thành ra cái sự quyền vi của trời đất không có cái gì mà mình không có phân ra được hết. Thành ra nó cũng nhờ cái sự thành tâm mà nó mới đi tới cái giai đoạn đó. Thành ra nếu mình coi lại thành tâm thì nãy thầy cũng có nói đó, tất cả đều do tâm, mà nếu không có thành tâm thì không có chuyện gì thành. Mà ở đây mình đặt cái vấn đề thành tâm trong tất cả những cái chuyện gì mình làm, nhất là trong vấn đề tu luyện. Nói về tu luyện, chữ thành tâm này á, thầy xài rất là nhiều trong cái mục B8, cũng là mấy trăm cái, mấy trăm câu thơ mà nó bắt đầu bằng chữ thành tâm tu luyện, chứ không ít đâu. Chỉ nhờ cái thành tâm tu luyện á, mình đạt tới cái sự mình gia tăng cái lội luồng điển của mình dồi dào, mình khứ trượt lưu thanh được. Tu luyện đúng á, thì phải khứ trượt lưu thanh, mà khứ trượt lưu thanh là phải biến đi từ động tới tịnh, đi từ trượt tới thanh. Thì lúc đó con người mà khi mà mình đạt tới hoàn toàn thanh rồi á, thì nó chỉ có an yên thôi, đâu có cái chuyện gì mình đã làm cho mình phiền ưu nữa. Lúc đó mình giải tỏa phiền ưu rồi, à, mình giải tỏa phiền ưu rồi, đâu có chuyện gì nó làm cho mình buồn phiền nữa. Thì lúc đó mình chỉ có tiến thôi, à, giải tỏa phiền ưu là chỉ có tiến thôi. Thì lúc đó mới cảm an yên được. Mình thanh nhẹ rồi mình trở về quân bình, thanh tịnh sáng suốt rồi mới an yên. Khai trí minh tâm tự cảm hiền. Thì khi mà nó thanh nhẹ rồi mà lên, dồn hết lên trên đỉnh đầu, lên cái trung tâm bộ đầu, lúc đó cái trí nó mới mở. Nó mở cái trí, cái minh, cái tâm nó sáng, cũng như đốt được cái đèn lòng. Đốt được cái đèn lòng á, thì lúc đó mới thấy rõ hết những cái sự sai lầm của mình từ tiền kiếp cho tới bây giờ. thì sửa, thì sửa, mình sửa được những cái ác ôn của mình á, những cái sai lầm, những cái ác ôn của mình á, thì mình trở nên một người hiền chứ gì. Mình đâu có làm chuyện gì, đâu có nỡ nào mà làm cái chuyện gì mà nó hại cho người khác, hoặc là có ác ý cho ai. Cái ác ý mình cũng không phóng được nữa, làm sao mình hại ai được. Tất cả nó khởi đầu bằng cái ý, mà cái ý của mình nó không có phóng ra cái tà tâm, mà không có phóng ra tà khí nữa, thì đâu có hại ai được. Mình tự nhiên là phải trở nên thiện thôi, chỉ có muốn biết tha thứ, thương yêu, giúp đỡ và xây dựng thôi, tận độ thôi, chứ là chỉ có ông Phật làm vậy. Lúc đó mới ông là thực sự là từ bi, vì có ai tới chửi đi nữa cũng tìm cách độ, là người hiền rõ ràng, phải không? Còn cái người mà không hiền, người ta chửi mình là mình tìm cách mình phản công là mình không có hiền. Còn người hiền thiệt, người ta tới ta chửi, mình tìm cách độ người ta để cho người ta thức tâm, không có đi vô con đường tâm tối nữa nữa, kêu là người hiền. Người hiền thật sự, thành ra thầy nói phải ông Phật mới là đúng, mà muốn thực hiện đúng từ bi thì ông Phật tại ông làm cái chuyện đó được. Ai mà hại ổng, ai chửi ổng á, thì ổng tìm cách ổng phóng từ quang để ổng độ. Ổng có từ quang, thành ra dễ độ người ta lắm. Còn mình chưa có, mình đụng tới là mình còn phàm tâm, chửi mình cái là mình bực mình, mình tìm cách mình phản công, mình không có hiền được. Mặc dù mình tu nhưng mà mình nhiều lúc mình không có hiền, tại vì lục căn trần nó còn phản công. Duyên đạo tình đời chung một mối, thì duyên đạo là mình đã tu nhiều kiếp rồi thì nó có cái duyên đạo, gặp lại những người đã tu cùng với mình, hoặc là gặp lại những cái con đường tu để nó dẫn dắt mình tiến hóa cao hơn nữa. Còn nếu mà mình đi cao hơn nữa thì lên trên vẫn có, mình có duyên với những cái vị minh sư ở bên trên, họ sẽ tới dẫn dắt mình đi tiếp lên thế giới nào cũng có minh sư dẫn độ. Tình đời thì mình thấy rồi á, đen bạc đủ thứ, chuyện tạm bợ, nhưng mà nó là quan trái, nghĩa là lường gạt, nó là phản trắc, đủ thứ chuyện để cho mình chán ngán nó, mình lui về thanh tịnh chứ không có để cho mình mê nó. Tại vì bấm chất bình thường mình đã mê rồi, say mê tình đời, mình bị tình đời nó lôi cuốn, mình mê trong đó quá rồi. Bây giờ phải có những cái gì, ông trời ông phải làm những cái gì phản trắc để cho mình chán ngán nó, mà mình lui trở về thanh tịnh. Thành ra tình đời nó khảo hạch mình dữ lắm, như là quan trái, như là ân quán, đủ thứ hết trơn. Như nãy giờ mình nói đó, thì đó nó cũng chung một mối, tất cả là cũng là do tiền kiếp sanh ra, cái đó là cái mối đầu tiên. Nhưng mà để mình quy về cái giềng mối, cái giềng mối là cái nguồn cội của mình đó. Hành thông tự đạt giải phân quyền, tới đó mình hành thông hết rồi, không có gì kẹt nữa, mở hết rồi, tự đạt, đạt tới cái sự quân bình sáng suốt của một vị Phật rồi, thì cái gì, chuyện gì mình cũng giải phân quyền, phân ra sự quyền bí của trời đất, mình phân được hết. Rồi, câu thứ nhất, chuyện thâm tình là chuyện gì? Thưa, tình cờ tái ngộ là chuyện thâm tình, nhắc nhở lẫn nhau câu chuyện xa xưa, từ kiếp này cho đến kiếp trước, đầy hứa hẹn ở tương lai. Kể thâm tình diễn giải thức tâm linh, quá khứ tương lai cũng chính mình, tiến hóa vô cùng không giấy động, càng khôn quy một rõ thân mình. Các ai muốn giải câu này không? Tình cờ tái ngộ là chuyện thâm tình. Thâm tình là nó ăn sâu ở bên trên á, mà tình cờ, nói cái chữ tình cờ tái ngộ, nhưng mà cái đó là đối với người thế gian á, mình thấy đó là tình cờ, nhưng mà thiệt ra nó không phải tình cờ, nó là cái duyên. Cái duyên là có sắp đặt, nhưng mà nó xảy ra lúc nào mình không biết, cho nên mình nói nó là tình cờ. Thấy không? Ở dưới người đời nói là tình cờ. Tình cờ tái ngộ chuyện thâm tình, hai người nó có thâm tình với nhau, là nó có duyên với nhau rồi nó gặp lại. Nhưng mà cái sự tái ngộ đó dưới thế gian cho là tình cờ, trong tự nhiên và hồn nhiên, nhưng mà có sự sắp đặt của Thượng Đế mới kêu là duyên. Nhắc nhở lẫn nhau chuyện xa xưa là có quen biết nhau rồi, mình gặp nhau lại mình mới nhắc những cái câu chuyện xa xưa mà mình đã sống chung với nhau được. Chứ nếu mà mình chưa có từng gặp á, thì hai người mới gặp nhau đâu có biết nói chuyện gì, đâu có nhắc được cái chuyện xa xưa. còn là chuyện bây giờ thôi, chứ nói chuyện bên ngoài chuyện gì thôi, với chuyện hai người biết quen biết nhau mình đâu có nhắc được. Từ kiếp này cho đến kiếp trước, nghĩa là từ kiếp này cho đến kiếp trước là quen nhau từ kiếp này, nhưng mà kiếp trước đã quen nhau rồi đó, thành ra có nhiều cái chuyện thâm tình ở bên sông đó. Tự nhiên nó có cái sự khăng khít ở bên trong, đầy hứa hẹn ở tương lai, thâm tình diễn giải thức tâm linh. Nghĩa là nhờ cái sự thâm tình á, mình diễn giải, mình nhắc lại những cái chuyện thâm tình đó, nhiều cái nó giúp cho cái phần hồn mình nó thức thức tâm, kêu bằng thâm tình diễn giải thức tâm linh. Quá khứ tương lai cũng chính mình, quá khứ tương lai cũng chính mình, là mình á, mình định cái quá khứ là mình đã làm rồi, nó sẽ cái hiện tại bây giờ mình làm nó sẽ định tiếp cho cái tương lai của mình. Nên mà khi mà mình qua được cái tương lai thì cái này nó trở thành quá khứ, mà cái quá khứ là nhờ mình làm cái gì đó thì mình mới xây dựng cho tương lai. Mà cái quá khứ mình tốt á thì tương lai mình nó sẽ tốt, mà cái quá khứ mình xấu á thì cái tương lai mình nó xấu. Thì là cũng như cái chuyện bây giờ nó quyết định cho cái chuyện ở tương lai. Thành ra bây giờ mình tu á là để lo cho tương lai của phần hồn, chứ không phải tu cho lo cho bây giờ không, mà lo cho tương lai của phần hồn luôn. Chứ không phải lo bây giờ thì mình lo sống ở thế gian, thì mình giai đoạn đầu thì mình lo cho sức khỏe của mình, lo cho mình ổn định để cho mình có cái cuộc sống ổn định. Nhưng mà cái quan trọng á là mình lo cho tương lai của phần hồn, mà lo cho cái lúc mà mình giờ phút lâm chung mình lìa thế nữa. Giờ lúc lâm chung mà mình lìa thế, phần hồn mình được sáng suốt á, thì nó sẽ có tiên đồng, có chư tiên chư Phật chiếu cố, không có tiên đồng tới trước. Thì cái đó là cái giai đoạn chánh của người con người ta sống có cuộc sống rồi, bây giờ chỉ chờ cái chết. Mà cái chết mình đã không có biết lo thì lúc đó là mình bơ vơ lắm. Thì nếu mà mình không có sáng suốt, không phần hồn không có minh mẫn, lúc đó là chỉ có ma quỷ rước thôi. Mà ma quỷ thì mình biết nó rước mình đi đâu rồi, về chỗ của tụi nó là nặng trược lắm. Thành ra quá khứ tương lai cũng chính mình, chính mình phải lo. Mà bây giờ mình không lo là cái tương lai mình nó không có tốt. Kiếp trước mình có tu, kiếp này mình mới còn bám vô được con đường tu. Chứ kiếp trước mà mình không có bao giờ biết tu hết, là kiếp này cũng khó. Thấy đạo cũng không hiểu nổi, mà cũng không có thấy thích nữa. Tiến hóa vô cùng không dao động. Thì lúc đó mình khi mà mình lên đến cái cõi thanh nhẹ rồi á, thì mình tiến hóa vô cùng, không còn cái chuyện gì mà nó làm động mình nữa hết á. Mình đã tự chủ rồi, mình đã trở về làm chủ cái bản thể này rồi, đâu có chuyện gì bên ngoài mà làm cho mình động được. Mình sáng rồi, cái đèn mình đốt sáng rồi, đâu có cái gì làm cho mình động được. Động là tại vì mình tâm tối, mình không thấy, mình mới rước những cái rác rưới vô trong tâm mình, nó mới làm cho mình động. Còn bây giờ mình thấy cái gì nó cũng minh bạch hết, mình phân ra phân minh rồi, đâu có cái gì làm cho mình động nữa. Mình biết cái gì nó tới là cái chuyện nó ở đâu tới rồi, nó sẽ đi về đâu rồi, mình đâu có động. Càn khôn quy một, rõ thân mình. Càn khôn quy một là mình hợp nhất với càn khôn rồi đó. Cái luồng điển của mình hòa hợp với luồng điển của càn khôn vũ trụ, chấn động lực của mình hòa hợp với chấn động lực của càn khôn, mình thấy tất cả là một. Lúc đó là mình hiểu mình là từ đâu tới rồi, từ từ thượng đế ra. Câu hỏi số 2: Nguyên lai bổn tánh từ đâu sanh ra? Đáp: Thưa, nguyên lai bổn tánh sanh ra từ lúc ban đầu mới sanh ra, căn cứ theo luật nhân quả mà hồi sinh. Kệ: Quá quá sanh sanh lúc ban đầu, nhân quả phân minh cuộc tiến trình, duyên nghiệp đồng hành trong thức giác, hồn không tiêu diệt vẫn còn minh. Ai muốn giải câu này không? Nguyên lai bổn tánh là cái bản chất của mình, mà lúc ban đầu, lúc nguyên thủy mới sanh ra đó, là lúc mà rời khỏi thượng đế mà đi học, đi xuống đây học hỏi và tiến hóa đó, thì cái đó là cái nguyên lai bổn tánh của mình từ lúc ban đầu mới sanh ra. Nếu mình nói về cái nguyên lai bổn tánh mà xa xưa nhất của mình nằm ở đó đó. Từ lúc ban đầu mới sanh ra, căn cứ theo luật nhân quả mà hồi sinh, thì nó xuống đây á, khi mà mình hồi sinh là luân hồi đó, mỗi lần luân hồi á thì căn cứ theo cái luật nhân quả, thì kiếp bên này làm cái gì á, kiếp sau định mình sẽ hồi sinh, đầu thai vô làm cái gì, vô cái một cái bản thể của cái gì, qua kim thạch, qua thảo mộc, hay là qua cầm thú, hay là qua con người. Thì cái sự hồi sinh là cái sự luân hồi của mình đó, là do cái nhân quả mà nó quyết định. Thành ra rất là chính xác, vô một cái thể xác này như thế nào, khỏe mạnh, bệnh hoạn, nó cũng là do nhân quả mà ra hết. Đúng không? Ở cái xứ nào, được hưởng cái gì, là khi mình, trước khi mình chào đời, là thầy nói ông Thượng Đế đã lo cho mình trọn gói, lo từ đầu tới đuôi á, là tới lúc chết luôn, chết chôn bằng cách nào cũng là có luôn nữa, lo kỹ vậy đó. Thì cái đó là cũng do cái nhân quả nó quyết định cái đó thôi, nó là một cách tự nhiên, là tự động. Quá quá xanh xanh lúc ban đầu, nhân quả phân minh cuộc tiến trình. Quá quá xanh xanh là mình tiến hóa, rồi mình sanh ra là tiến hóa, là cái luân hồi không ngừng nghỉ, chuyển từ kiếp này tới kiếp kia. Trong cái định luật tiến hóa là phải quá quá xanh xanh, chứ không thể nào một kiếp mà tiến từ ở dưới này mà đi về tới mừng cõi liền, không có chuyện đó. Thành ra nó phải qua nhiều kiếp, đủ mọi trạng thái mới cấu trúc thành một cái bản thể con người. Nghĩa là mình cũng nếm nhiều lắm rồi đó. Hay nữa mình luân hồi xương chất thành núi, như là không biết bao nhiêu kiếp rồi đó. Xương mà để lại thế gian chắc thành núi là chân mà ít. Quá quá xanh xanh lúc ban đầu, nhân quả phân minh cuộc tiến trình. Thì qua cái nhân quả đó, mình mới hiểu rõ cái cuộc tiến trình của mình, kiếp này mình tiến tới đâu, ở đâu, là cũng là có cái nhân quả hết, là do cái những cái tiền kiếp của mình học như thế nào, tiến như thế nào, làm những cái chuyện gì đó, là nó định cho cái cuộc tiến trình của mình. Kiếp này được thanh nhẹ hay là kiếp này phải khổ cực, thì cái đó nó cũng là nằm ở trong cái định luật nhân quả. Mình nhìn cái luật nhân quả là mình hiểu rõ hết. Duyên nghiệp đồng hành trong thức giác, duyên nghiệp đồng hành trong thức giác, thì có duyên phải có nghiệp, thì gặp nhau để trả, nhưng mà để trả là để học, và cũng để đồng hành để tiến trong sự thức giác. À, tuy là trả nhưng mà mỗi lần trả như là thức tâm học để đi tới cái sự thức giác. Hồn không tiêu diệt vẫn còn minh, học riết là mình mới thấy là cái phần hồn bất diệt vẫn còn minh, là lúc đó vẫn còn sáng suốt, còn cái ánh sáng đó nó vẫn còn, tại cái nguyên lai của bổn tánh của mình là ánh sáng mà. Thì cái phần hồn nó còn, ánh sáng nhiều hay ít, gom tụ hay là phân tán thôi, nhưng mà nó cũng còn cái sáng suốt của nó. Mà cái phần hồn không có bao giờ tiêu diệt, nó có thể bị tan rã nhưng mà không có tiêu diệt. Tan rã là nó thành con mũi, con đồ đó, cái phần điển nó còn có chút xíu à, nó tan ra rồi, nó chờ ngày hội tụ, nó gom lại thành những cái con vật con lớn, rồi lên tới con người là gom tụ. Mà con người mà biết gom tụ cái luồng điển của mình lại thì trở nên tiên Phật, đi lên cao hơn nữa. Còn nếu mà không có biết gom cái điển của mình lại để cho nó phân tán trở lại thì đầu thai trở lại làm con thú, làm cây cỏ, làm kim thạch. Cái đó là cái luật nó như vậy, cái luật tiến hóa nó như vậy. Nhưng mà cái bản chất nguyên lai, bản chất của mình là ánh sáng. Câu hỏi thứ ba, hỏi vui trong niềm vui thanh tịnh là sao? Đáp: thưa, vui trong niềm vui thanh tịnh là bằng lòng giải nghiệp trong nội tâm mà tiến hóa, không còn sự bỡ ngỡ trong tâm thức, thật sự khai triển trực giác của chính mình. Kệ câm mồm thực hiện làm thinh giải, trầm trượt không lưu tự tiến hoài, quy vía quy hồn trong giới động, tự mình học hỏi chẳng lầm sai. Vui trong niềm vui thanh tịnh là đã bằng lòng giải nghiệp trong nội tâm mà tiến hóa. Thì lúc đó mình mới vui trong thanh tịnh được. Mình muốn vui trong thanh tịnh, niềm vui thanh tịnh là mình phải có thanh tịnh trước. Mà mình có muốn có thanh tịnh là mình phải giải nghiệp trong nội tâm. Mình không có còn để cho nó dấy bận hay là nó lo bất cứ chuyện gì trong tâm nữa, là mới kêu là giải nghiệp tâm. Giải được cái nghiệp tâm á, thì mới tìm được cái sự an vui thanh tịnh ở trong tâm hồn, tại lúc đó mình đâu còn chuyện gì để lo nữa, đâu có chuyện gì mà nó làm cho mình buồn, mình khổ, mình lo nữa, giải tỏa phiền ưu hết rồi. Thì lúc đó là lúc đó mình mới vui thật sự, mà trong cái niềm vui thanh tịnh, chứ không phải là cái niềm vui động loạn ở thế gian, là có trống có kèn là thấy vui, rồi lát hết trống hết kèn là trở về với chính mình. Còn cái này sự thanh tịnh, mình nó vẫn mình giữ được cái sự thanh tịnh thì lúc nào mình cũng cảm thấy vui, mình thấy nhẹ nhàng thì mình thấy vui, không còn sự bỡ ngỡ trong tâm thức, không có cái gì mà thấy khó khăn bỡ ngỡ. Thực sự khai triển trực giác của chính mình, trực giác mình có ôn lại nhiều lần rồi đó. Trực giác là cái gì, khai triển ở đâu? Cái này ôn rồi rất là nhiều lần rồi đó. Giờ ai nói, ai Xuân Phong nói đi. Còn nhớ không? Trực giác là khai triển ở trung tâm chân mày, cái điểm đó là khai triển trước đó. Trực giác là khai triển trước, cái sự sáng suốt đầu tiên khai triển là trực giác. Mà khi mà khai triển trực giác đó, thì mình được cái gì? Là cái chuyện gì khó khăn mà nó xảy ra trước mắt mình đó, mình nhìn là mình biết được phải giải quyết bằng cách nào, cho nên mình không có lo nữa. Con người mà mở được trực giác không có sợ cái gì nữa hết á. Tại chuyện gì nó đến mà có khó khăn rắc rối á, mình nhìn mình cũng có giải pháp được, mình cũng biết cách giải quyết, thành ra mình không có, mình không có lo nữa. Là cái trực giác nó mở ngay trung tâm chân mày. Câm mồm thực hiện tự làm thính giải. Câm mồm là mình khẩu khai là thần khí tán, mình câm mồm là mình tập trung tinh khí thần của mình lại, nó không có phân tán ra ngoài nữa. Tu vô vi là nghe lời nói lỗ là vậy đó. Nói ra là phân tán cái luồng điển mình, mà mình không có giữ được cái sự thâm tịnh. Câm mồm thực hiện làm thinh giải, mình làm thinh nghĩa là mình lo niệm Phật, mình giải ở bên trong, mình câm cái mồm để mình được bớt rước rác đi, đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Đóng cửa thế gian là răng kề răng coi lưỡi, là câm cái mồm đừng có rước rác nữa. Trần trượt không lưu tự tiến ngoài, thì lúc đó mình câm cái mồm là đâu có, mình lo mình giải rồi, đâu có trần, đâu có lưu cái sự trần trượt, mà cũng không có rước cái sự trần trượt. Trần trượt không lưu tự tiến ngoài, mình giải nó ra ngoài thì từ từ nó mới bớt cái sự trần trượt, nó mới thanh được, thanh dần, lập thanh là vậy. Quy vía quy hồn trong giới động, thì bây giờ mình sống ở trong cái cảnh động mà mình biết trở về với hồn vía của mình, là nhờ của mình câm cái mồm thực hiện làm thinh giải đó, mình trở về với hồn vía bên trong của mình, sống trong cái giới động loạn này nhưng mà trở về sự thanh tịnh. Tự mình học hỏi chẳng lầm sai, lúc đó mình lo mình phân giải bên trong để mình học hỏi thì không có bị lầm sai nữa, không có sáng suốt rồi thì không có làm sai nữa, mà không sáng suốt thì phải làm sai. Mà mình chịu học, chịu hỏi thì mình khai mở cái sự sáng suốt của mình biết đường đi. Thì học đạo thì để biết đường đi chứ gì, những cái gì mà những người đi trước thấy là đã nhắc nhở mình rồi, thì để mình tránh những cái sự sai lầm đó. Còn nếu mà mình không học, mình không biết thì mình làm sai, mình đạo mình không hay, mình đi vô con đường sai mà mình không biết là cái đó là sai. Còn mình có học thì mình biết. Hỏi, sự quan chiếu của Thượng Đế vào lúc nào? Thưa, sự quan chiếu của Thượng Đế có ác có thiện, tùy theo dục vọng của quần sanh. Trong thanh có trượt, trong trượt có thanh, dẫn tiến trong luật nhân quả. Kệ, nhân sanh nhân quả làm đầu tiến, thực triển tâm linh giải nỗi phiền. Tinh khí trụ hành minh giác thức, trì tâm tu luyện tự mình yên. Đó, thì cái sự quan chiếu của Thượng Đế là nó có thiện có ác. Có thiện là sao mà có ác là sao? Có thiện là ban thanh khí điển cho mình, ban cho mình những cái sự sống, ban cho mình những cái tiện nghi trong cái sự học hỏi và tiến hóa. Những cái văn minh vật chất ở dưới thế gian này cũng là cái thiện của Thượng Ác, cái thiện của Thượng Đế để giúp mình có phương tiện để giao cảm mà để học hỏi nhanh hơn, tiện nghi hơn, cũng như là bán tiên, đem những cái gì mà ở trên trời xuống đây cho mình mà mình phải mượn qua vật chất để giúp đỡ cho mình những cái phương tiện đó để cho mình học hỏi và tiến hóa dễ thức tâm. Có đó là những cái thiện cho mình có ăn, có mặc, có đầy đủ hết. Ban thanh khí điển, hóa sanh vạn vật cho mình sống. Có đó là cái thiện. Nhưng mà cũng có ác. Ác là những cái gì? Những cái thiên tai bão lụt, những cái chiến tranh ở dưới thế gian, cái đó là toàn là ác nghiệt không? Những cái sự động đất, những cái chuyện đó là chuyện ác không? Mà tại sao Thượng Đế lại cho thiện mà có cho ác nữa? Tùy theo dục vọng của quần sanh, tùy theo cái sự ham muốn của con người mà Thượng Đế phải làm ra cái này cái kia. Nếu mà nó theo ác trượt nhiều thì phải lãnh lấy, có những cái ác nó tới là những cái thiên tai, chiến tranh rồi đó, để giúp cho con người thức tâm chán ngán. Cái quan trọng là chán ngán những cái sự ác trượt để quay về cái thiện giác. Thành ra cái tùy theo dục vọng của con người mà nó biến ra cái thiên cơ. Cái thiên cơ tốt hay xấu là cũng là do con người. Nhiều người tu hướng về Thượng Đế thì cái thiên cơ nó sẽ nhẹ hơn, nó không có bị mà nhồi. Còn nếu mà nó còn hướng về tranh chấp thì đương nhiên là phải có những cái thiên cơ chuyển động làm cho mình khó, làm cho mình phải khổ để mình thức tâm, chán ngán rồi mới quay đầu về. Thành ra cái thiên cơ, cái những gì Thượng Đế làm là tùy theo cái dục vọng của con người mà mới biến ra cái này cái nọ. Bây giờ nếu mà mình muốn cho thiên cơ nó chuyển nhẹ hơn là phải nhiều người thức tâm lo tu, thì lúc đó thiên cơ nó sẽ chuyển nhẹ hơn, nếu không là phải bị nặng. Đó, có trượt trong thanh, có trượt trong trượt có thanh, dẫn tiến trong luật nhân quả. Thì khi mà cái thiên cơ mà nó xảy ra là nó cũng nằm trong cái luật nhân quả. Người nào phải chịu cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà có người là không có bị gì hết mà có người lại bị. Có người đi chiến tranh, có người bị chết, có người thì không có bị gì hết. Là cái đó cũng là cái luật nhân quả. Cũng có động đất, cũng có bão lụt, cũng có thiên tai, nhưng mà có người qua được, có người qua không được. Có người bị nạn nhiều, có người bị nạn ít. Là cái đó là cũng nằm trong cái luật nhân quả. Chứ không phải là ai khi mà ra ai cũng bị giống nhau hết. Nhân sanh nhân quả làm đầu tiên, thì làm cuộc sống của con người ấy, thì cái luật nhân quả nó cai quản hết. Cái gì nó cũng có đầu có đuôi, cũng có nguyên do hết, chứ không phải là ngẫu nhiên mà xảy ra. Thành ra khi mà con người mà hiểu được cái luật nhân quả thì cái tâm nó không có động nữa, mà nó cũng không dám xen vô chuyện của ai hết. Tại vì cái gì nó cũng có nhân có quả hết, không phải tự nhiên. Mình thấy là mình chỉ bị lôi cuốn vô cái mà mình nhìn thấy trước mắt thôi. Mình nhiều khi mình quên cái luật nhân quả đằng sau, tại vì mình không thấy. Thành ra mình dễ bị lôi cuốn vô cái sự động loạn, tại vì mình không hiểu tại sao nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái chuyện của, có câu chuyện của nó, là có cái luật nhân quả kiếp trước như thế nào. Thực triển tâm linh giải nỗi phiền, thì mình lo gì mình khai triển cái phần tâm linh của mình á, thì mình giải những cái sự phiền phức của mình, lo giải thôi chứ mình không có rước vô nữa. Không có rước á thì mình mới giải hết, còn mình vừa rước vừa giải á, thì không bao giờ giải hết, thành ra lúc nào cũng phiền. Tinh khí trụ hành minh giác thức, tinh khí là nói về tinh khí thần á. Trụ được là mình tập trung ba báo linh tinh khí thần ở trung tâm bộ đầu của mình á, mình thực hành như vậy á, mới minh giác thức, lúc đó mình mới sáng ra mà mình hiểu được hết những cái sự sai lầm của mình thức tâm, mình thức là không còn bị mê lầm nữa. Nhờ cái tinh khí nó trụ, là tinh khí thần nó trụ, tam quê trụ đảnh, tam quê trụ đảnh là tinh khí thần nó trụ được ở trên trung tâm bộ đầu, lúc đó mình hành mình càng ngày càng sáng mà càng giác, mà càng thức, thức giác thức là thấy hết những cái sự sai lầm của mình. Sửa thì tự nhiên con người nó sáng vô cùng. Trì tâm tu luyện tự mình yên. Trì tâm là luôn luôn cái tâm mình lúc nào cũng tu luyện hết, thì lúc đó nó mới đi tới cái sự yên thiệt sự, thanh bình thật sự là nhờ thanh tịnh. Trì tâm tu luyện không có cái gì mà làm cho mình dao động nữa hết. Câu hỏi số 5. Những gì tạo thành thanh tâm? Đáp: thưa luồng điển, thật sự hướng thượng hóa giải mọi sự trần trược trong nội tâm, trở thành thanh tâm sáng suốt, kệ thực hành phát triển rõ đường đi. Thượng giới khai minh tiến kịp kỳ, sáng chói chân hồn quy một mối, trì tâm thanh tịnh tự hồn phi. Những cái gì tạo thành thanh tâm thì cái luồng điển thật sự hướng thượng hóa giải mọi sự trần trược trong nội tâm, trở thành thanh tâm sáng suốt. Thì đó, cái luồng điển nào mà nó có thể thật sự hướng thượng hóa giải thì mình phải cái điển thanh của mình đó là phải gom lại bằng cách cái niệm Phật đó. Khi mà mình niệm Phật, mình gia tăng cái chấn động lực của mình gom cái điển mình lại, thì cái luồng điển đó mình nó mới ép cái phần hồn để cho nó đi lên trên, nó kêu là hướng thượng. Thành ra nó phải có cái động tác niệm Phật nó mới ép cái phần hồn mình đi lên trên được. Lên trên được mới hướng thượng, mà mình lên tới đó, khi mà phần hồn mới lên tới đó mà nó trụ được ở trên đó là nó không có đi xuống kia cái phần tâm nữa. Thì lúc đó nó mới từ từ nó giải hết cái những cái gì mà trần trược ở trong cái phần tâm của nó ra, thì nó mới thanh được. Còn nếu không vừa thanh chút là bị trượt, vừa thanh chút là bị trượt rồi, cái nó rút cuộc cứ trượt hoài. Anh ta phải lên trên đó, hướng thượng hóa giải cái sự trần trược. Thì khi mà ở trên đỉnh đầu rồi á, cái chỗ thanh tịnh á, cái gì vô trượt vô là biết là hóa giải rồi. Mà trước hết hồi nãy mình có thấy là phải đóng cửa thế gian rồi, lúc đó mình mới mở cửa thiên đàng ở trung tâm bồ đầu của mình. Thì vô là cái trần trượt vô là giải hết, mà cứ lo giải không mà không có rước nữa, thì cái tâm nó càng ngày nó càng thanh sạch sáng suốt, là nhờ mình không có rước nữa mà mình lo mình giải liên tục giải, thì mới rước nó mới sạch được. Chứ nếu không có, nếu mình cứ rước hoài là không có bao giờ sạch. Thực hành phát triển rõ đường đi, thực hành mà mình phát triển được cái tâm linh của mình đó, thì mình thấy rõ cái gì phải làm, cái gì không nên làm, mình biết rõ con đường nào phải đi, chứ không phải như mà bây giờ mình bị mê làm hoài, tiến lên được chút lùi ba bước là vậy. Thượng giới khai minh tiến kịp kỳ, thượng giới là cái bộ đầu của mình đó, khai minh là khai sáng lên, nó tiến kịp kỳ, nó cứ tiến hoài đó. Tại vì khi mà khai sáng được cái bộ đầu là thừa tiếp được thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, thừa tiếp được những cái gì chư Phật ban cho mình, thừa tiếp được cái gì tam hồn chiếu cho mình, thì lúc đó mình chỉ tiến kịp kỳ, không có bị trễ nải, kêu bằng tiến kịp kỳ. À, lúc nào cũng tiến, không có bị trễ, không có bị lùi, kêu bằng tiến kịp kỳ. Sáng chói chân hồn quy một mối, là cái phần hồn mà khi mà nó thoát ra được á, trở về với cái chân hồn á, quy một mối, là trước hết là tam hồn phải nhập lại với nhau. Cái hồn ở dưới thế gian, cái hồn ở trung thiên, cái hồn ở hư không đại định, ba cái hồn nó nhập lại á, là quy được cái chân hồn mà. Rồi cái chân hồn nó mới trở về nguồn cội, hòa tan với Thượng Đế. Trì tâm thanh tịnh tự hồn phi. Trì tâm thanh tịnh là luôn luôn giữ cái tâm thanh tịnh, thì lúc đó cái hồn nó mới bay, phi là bay. Trì tâm thanh tịnh tự hồn bay, tự nó bay, nó nhẹ là nó phải bay rồi, nó không có cái gì mà có thể giam nó được nữa hết. Nên giữ được cái sự thanh tịnh, trì tâm thanh tịnh, lúc nào cũng giữ sự thanh tịnh. Câu hỏi số 6. Ở diệu pháp nằm ở đâu? Đáp: thưa, diệu pháp nằm ở chân tâm phát triển đến vô cùng tận, luồng điển rút từ trung tâm bồ đầu đi lên, cứ vậy mà hành sẽ tới đích. Kệ thực hành phát triển vô cùng tận, giải tỏa phiền ưu tự tiên lần, dứt khoát tình đời không tiếp động, thảnh thơi thực hiện giúp tâm thân. cái diệu pháp là nằm ở chân tâm phát triển đi tới vô cùng tận. Thành ra cái mật pháp cũng nằm ở đó, mà cái diệu pháp nó cũng nằm ngay đó. Vô vi có cái mật pháp là trung tâm bồ đầu, mà cái diệu, cái đó là cái diệu pháp luôn nữa. Tại vì từ đó, từ cái chân tâm đó nó phát triển đi tới vô cùng, từ đó nó mới kết nối được với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mà từ đó mới hòa được với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Chỗ đó mới thừa tiếp được cái sự sáng suốt mà phát triển tới vô cùng. Cái luồng điển rút lên từ trung tâm bộ đầu, đi cứ đi lên như vậy mà sẽ tới đến. Cái luồng điển đó kêu là luồng gì? Cái luồng điển phát xuất từ trung tâm bộ đầu lên tới bên trên nó kêu là cái gì?
Thiên xích.
Luồng thiên xích. Luồng thiên xích đó, thì đó là kêu bằng cái thước của ông trời. Tại sao kêu là cái thước của ông trời? Là tại vì cái đó mình lên tới đâu thì ta biết cái trình độ mình tới đó rồi. Mình phóng lên tới cái độ nhẹ mình tới đâu thì mình lên tới từng đó thôi, chứ mình đâu có lên hơn được. Mình lên nữa thì cái thước mình nó sẽ dài hơn. Ta biết cái trình độ mình nó lên cao hơn nữa. Thì cái đó là mình cứ từ trung tâm bộ đầu mình. Ai mà trụ được cái trung tâm bộ đầu nghĩa là phải đạt tới cái cơ quy nhất rồi. Nghĩa là cái thượng trung hạ nó hợp nhất cái trung tâm bộ đầu á, từ đó nó trụ ngay đó là không có xuống nữa đó. 24/24 là ở ngay trên đỉnh đầu á, từ đó nó phát triển nó đi lên hoài thì nó sẽ đi tới đích. Từ đó là cái gì? Tiến tới vô cùng tận, mà thực hành phát triển vô cùng tận, giải tỏa phiền ưu tự tiến lần tới đó. Mình trụ được ngay đó là không có còn cái gì gọi là phiền ưu, tới là giải hết trơn rồi. Chỗ nó sáng suốt đó, nó thanh tịnh mà nó sáng suốt lắm. Mình ra bất cứ chịu phiền ngu gì nó đến với mình là mình cũng giải tỏa hết. Dứt khoát tình đời không tiếp động, thì lúc đó cái tình đời nó không có lôi cuốn mình nữa. Dứt khoát rồi, không có lôi cuốn như hồi mà mình còn ở dưới nữa, không có tiếp động. Mà nhờ mình dứt khoát cái tình đời á, mình không có rước động nữa, không có tiếp cái động vô trong tâm nữa. Tại vì đời nó, tình đời nó là động loạn, tình đời nó là quan trái. Quan trái tình đời nó là kích động phản động, tình đời nó là tạm bỡ, mà tình đời nó là thử thách, thành ra lúc nào nó cũng phải động. Cái đó là cái giới động, mà mình dứt khoát nó rồi á thì mình không có tiếp động nữa. Không có tiếp động nữa thì con người lúc nào nó cũng thảnh thơi thực hiện giúp tâm thân, thảnh thơi thực hiện giúp tâm thân. Lúc đó cái tâm nó lúc nào cũng thảnh thơi nhẹ nhàng, giúp cho cái tâm thân càng ngày càng lớn, giúp cho tâm là cái hồn, thân là ở dưới này lục căn lục trần vạn linh thì cũng được đồng tiến, là mình giúp được tâm thân á mình mới dẫn tụi nó đi theo được. Số 7 hỏi: giữa vũ trụ và con người có gì lạ không? Đáp: thưa, giữa vũ trụ và con người đối với mắt phàm thì hai giới khác nhau. Nhìn lại trong nội thức thì sự sống còn của loài người và vạn linh thì cùng chấn động mà phát triển, trung tâm sinh lực như nhau, hoạt động và an nghỉ, sự liên hệ rất mật thiết, từ hơi thở một, dưỡng khí nuôi lớn quần xanh, phát triển theo chiều hướng khả năng sẵn có. Phần hồn thì biệt lập, thăng trầm theo định luật, thanh trược mà tiến hành, dứt khoát là thanh, liên hệ là trược, quân bình là giải nghiệp. Cho nên người tu dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật phát triển nguyên lý chấn động của nội tâm, phần hồn tự nó phát triển đi lên thoát tục. Kệ: hòa mình thanh tịnh, nhân duyên tiến, thức giác bình tâm tự tiến xuyên, cơ hội nhìn trùng ngay giác ngộ, bằng lòng phát triển chẳng gây phiền. Giữa vũ trụ và con người có cái gì lạ không? Thưa, giữa vũ trụ và con người đối với mắt phàm thì hai giới khác nhau. Đối với mắt phàm á, nhìn lại trong nội thức thì thấy sự sống còn của loài người và vạn linh thì cùng chấn động mà phát triển, trung tâm sinh lực như nhau. Với mắt phàm á, thì mình thấy con người với càn khôn là nó hai cái khối khác nhau. Nhưng nếu mà mình nhìn lại bên trong á, thì cái sự sống của con người, của vạn linh á, nó nhờ có cái sự chấn động của càn khôn vũ trụ mà nó sống để nó phát triển, thì cũng như là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ vậy. Nếu mà không có cái chấn động không có cái luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mà nếu mình không có cái chấn động đó thì mình không có sống được. Thì hai cái nó có cái sự liên hệ ở chỗ đó. Hoạt động và an nghỉ, sự liên hệ rất mật thiết. À, cái sự liên hệ giữa mình và càn khôn vũ trụ rất là mật thiết. Mình không thể nào sống mà không có càn khôn vũ trụ được. Từ hơi thở một, là qua cái hơi thở là cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, dưỡng khí nuôi lớn quần sanh. Mình sanh ra nhờ dưỡng khí mà ngày nay mình lớn đó. À, cái đó cũng là của càn khôn vũ trụ. Phát triển theo chiều hướng khả năng sẵn có. Phần hồn thì biệt lập, thăng trầm theo định luật thanh trực mà tiến hành. Phần hồn thì nó biệt lập ở đó, thăng trầm theo định luật mà tiến hành. Dứt khoát là thanh, liên hệ là trực. Nếu mà dứt khoát được cái tình đời á là thanh, mà liên hệ lôi cuốn bởi tình đời là trực. Mà quân bình á, phần hồn quân bình á là phần hồn nó giải nghiệp, nó không có còn bị mê chấp mà không có còn bị lôi cuốn nữa, thì nó không có gì nó phải lo nghĩ hết. Nó lo nó tu tiến theo cái định luật thanh trực để tiến thôi, không có bị cái đời lôi cuốn nữa, không có còn liên hệ với đời nữa, thì lúc đó nó quân bình, nó lo giải nghiệp, dứt khoát tình đời đó. Cho nên người tu dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật phát triển nguyên lý chấn động của nội tâm, thì gom cái điển mình lại, gia tăng cái chấn động lực, phần hồn tự nó phát triển đi lên thoát tục, là không có bị cái sự trần trượt nó lôi cuốn nữa, nó kêu bằng thoát ra đó. Thoát tục là đi ra ngoài rồi đó, xuất hồn được rồi, là nhờ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật phát triển nguyên lý chấn động của nội tâm, chấn động lực thanh nhẹ thì tự nhiên nó đi ra. Để hòa mình thanh tịnh nhân duyên tiếng, hòa mình với càn khôn vũ trụ, sống trong cái chấn động của càn khôn vũ trụ, với mình hòa trong đó mà thánh sống, thì nếu mà mình thanh tịnh á thì cái nhân duyên mình nó tiến, hòa mình được với cái chấn động của càn khôn vũ trụ thì cái nhân duyên tiến. Thức giác bình tâm tự tiến xuyên, khi mà mình thức giác rồi là cái đó là phải đi tới thanh tịnh rồi, đi ra khỏi rồi, lúc đó mới thức giác bình tâm tự tiến xuyên, là lúc đó cái gì trở ngại mình cũng qua được á, tức kêu bằng tiến xuyên, vượt hết những cái trở ngại là nhờ mình đi lên trên rồi, nó mới vượt hết những trở ngại. Cơ hội nghìn trùng nay giác ngộ, cơ hội nghìn trùng là cái cơ hội mà xa thì là xa, bây giờ mình muốn trở về với cái nguồn cội đó, mình giác ngộ rồi, mình biết rồi con đường đi rồi. Cơ hội nghìn trùng nay giác ngộ, mình biết được con đường trở về nguồn cội, mặc dù nó xa nhưng mà mình giác ngộ rồi, thế nào mình cũng có đi tới được. Bằng lòng phát triển chẳng gây phiền, thì lúc đó là chỉ lo phát triển đi lên thôi, không có gây tạo phiền mà không có phiền phức cha hết á. Mình chỉ giúp đỡ xây dựng, làm được thì làm thôi, chứ không có gây phiền phức cha hết, mà cũng không có gây phiền phức cho chính mình nữa. Tại vì tất cả những cái phiền u là mình tự giải hết rồi. Rồi, hết rồi. Biết các bạn có cái gì thắc mắc không? Các bạn có gì thắc mắc không? Nếu không có thắc mắc thì chúng ta ngừng ở đây.
Cảm ơn bạn nha.
Cảm ơn bạn. Chào các bạn.
Lần sau gặp lại ha.
Kính chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn nào.
Em chào anh Bảo. Chào các bạn.
Chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn. Dạ,
chào. Chào gặp nha. Tắt nha.
Dạ. Yeah.